Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 30 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản.
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng dầu biến động nhẹ.
Hamas gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm một ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động tại thành phố Fukuoka trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Sáng 30 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đoàn lãnh đạo Hiệp hội Chuyên gia Nhật Việt do giáo sư Mitsuyoshi, hiệu trưởng Trường Đại học Hiroshima dẫn đầu, cùng nhiều giáo sư tiến sĩ nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực đang làm việc tại các trường đại học cơ sở nghiên cứu tại Nhật Bản. Vui mừng gặp gỡ giáo sư Mitsuyoshi và các thành viên hiệp hội, Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu hợp tác hai nước Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua có đóng góp to lớn của nhân dân hai nước, trong đó có Hiệp hội Chuyên gia Nhật Việt, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Việc hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện là cơ hội để hiệp hội thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam.
Cũng trong sáng nay ngày 30 tháng 11 tại tỉnh Fukuoka, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Hữu nghị Kyushu Việt Nam do ông Hoshino Hiroshi, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu. Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm Đại học Kyushu và có buổi trò chuyện với các du học sinh Việt Nam tiêu biểu của trường. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Fukuoka lên đường về nước, kết thúc rất thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản.
Trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Đánh giá chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, một nước có vị trí đặc biệt quan trọng tại Đông Nam Á. Chiều tối cùng ngày, tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng trong ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng. Trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực về ngôn ngữ, nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Trong sáng ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày hôm nay 30 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sudari bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Samdech Hun Sudari trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Campuchia, là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước và cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Đến nay, ước giải ngân 11 tháng của cả nước vào khoảng 461.000 tỷ đồng, đạt 65,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Bộ Giao thông Vận tải đứng đầu trong số những bộ, cơ quan trung ương và địa phương có giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cao nhất cả nước trong 11 tháng, đạt 69.135 tỷ đồng. Đứng thứ hai là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bình Dương, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An. Điều đáng nói là có tới 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, như là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 30 tháng 11. Theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng E5 RON 92 tăng nhẹ 109 đồng một lít, không cao hơn 21.799 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 34 đồng, không cao hơn 22.990 đồng một lít. Dầu diesel không cao hơn 20.196 đồng một lít, giảm 87 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Đợt này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 34 đợt điều chỉnh, trong đó có 18 lần tăng, 12 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có trên 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong đó, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng 28,9% và khoảng 10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Đến nay, số người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đạt trên 1,6 triệu người. Nhiều chính sách khác như miễn giảm giá vé khi tham gia giao thông và vào các khu vui chơi giải trí đã được các địa phương thực hiện với mức miễn giảm từ 25% cho đến 100% dành cho người khuyết tật.
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày hôm nay 30 tháng 11, gạo ST25 của Việt Nam đã đạt giải nhất tại hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 do The Rice Cheddar tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thương mại lúa gạo toàn cầu diễn ra tại Cebu, Philippines. Theo đó, cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm nay có 30 mẫu gạo của hơn 10 quốc gia dự thi. Kết quả gạo Việt Nam đạt giải nhất, gạo Campuchia đạt giải nhì và gạo Ấn Độ đạt giải ba. Đây là lần thứ hai thương hiệu gạo Ông Cua ST25 của anh hùng lao động Hồ Quang Cua đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Lần đầu tiên, sản phẩm nhận giải là vào năm 2019.
Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 tại Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội với khoảng 80 gian hàng. Việc tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch của thủ đô. Thông qua lễ hội sẽ giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc như một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 30 tháng 11, quân đội Israel thông báo lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza sẽ được gia hạn dựa trên những nỗ lực của các nhà hòa giải trong việc tiếp tục quá trình trả tự do cho các con tin và tuân theo các điều khoản thỏa thuận. Cùng ngày, phong trào Hamas xác nhận lực lượng này nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm một ngày. Như vậy, lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11, tức 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, sẽ được tiếp tục trong ngày tiếp theo, tức đến ngày 1 tháng 12.
Ngày 29 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ cao giao tranh tái diễn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc. Theo người đứng đầu WHO, hệ thống y tế tại dải Gaza đã tê liệt hoàn toàn. Hiện chỉ có 15 trong số 36 bệnh viện ở dải Gaza đang hoạt động đầy đủ, nhưng đã hoàn toàn quá tải. Ở khu vực phía bắc dải Gaza, chỉ có 3 trong số 25 bệnh viện duy trì hoạt động ở mức cơ bản nhất, nhưng tại đây thiếu nước, nhiên liệu và lương thực.
Các quan chức Mỹ ngày 29 tháng 11 cho biết Washington đang hối thúc Israel thu hẹp khu vực tác chiến và bảo đảm dân thường Palestine có thể an toàn trong bất kỳ hoạt động nào của Israel ở miền Nam Gaza. Mục đích của hành động này là để ngăn chặn việc lặp lại số người chết nhiều như trong các cuộc tấn công ở phía bắc Gaza của Israel. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Mỹ, bao gồm Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc, đang hối thúc Israel thực hiện cách tiếp cận thận trọng hơn trong trường hợp quân đội Israel mở rộng cuộc tấn công tới miền Nam Gaza. 2/3 dân số, tương đương với 2,3 triệu người của khu vực này đã tháo chạy về phía Nam để tránh vùng chiến sự ở phía Bắc.
Ngày 29 tháng 11, quân đội Niger cho biết, tính đến nay, hơn 1.300 binh sĩ Pháp đã rời khỏi Niger cùng với hơn 80% lượng khí tài quân sự. Các binh sĩ này di chuyển theo hướng về thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad. Việc rút quân của Pháp đã được thực hiện theo chương trình nghị sự đã được chính quyền Niger công bố trong điều kiện an ninh tốt. Các nhà quan sát địa phương cho biết, Pháp có hơn 1.500 binh sĩ ở Niger. Pháp đã bắt đầu rút quân khỏi Niger theo yêu cầu của quân đội Niger. Lực lượng đã tiến hành vụ đảo chính vào tháng 7 năm 2023 tại quốc gia Tây Phi này.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD ngày 29 tháng 11 dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng 2,9% trong năm 2023. Trước đó hồi tháng 9 năm 2023, tổ chức này dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 3%. OECD giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 ở mức 2,7%. Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 3%. OECD cho biết, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức từ tăng trưởng yếu và lạm phát tăng cao. Tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại một chút trong năm tới, chủ yếu là do việc thắt chặt chính sách tiền tệ cần thiết được thực hiện trong 2 năm qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, lễ hội mừng cơm mới của đồng bào Bru Vân Kiều ở phía Tây dãy Trường Sơn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nét truyền thống văn hóa tốt đẹp này không chỉ có cơ hội được bảo tồn mà còn được tỉnh Quảng Bình chú trọng, nâng tầm thành một sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng.
Vào cuối tháng 10 âm lịch, bà con Bru Vân Kiều tại bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại chuẩn bị lễ vật cho lễ hội mừng cơm mới. Năm nay, lễ hội mừng cơm mới được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Gia làng Hồ Văn Nham, bản Khe Giữa cho biết, cứ đến những ngày này, các gia đình lại cùng nhau góp gạo, góp gà, góp heo, góp rượu cùng nhiều sản vật, bánh trái khác để ăn mừng lễ hội.
Phong tục tập quán là ăn cơm mới là từ ngày cách đây cùng tôi 70 năm là đã cho rồi, cho 75 tuổi rồi. Và vào chỗ là ông bà là truyền để lại mừng cơm mới là kêu là thanh linh là phù hộ cho dân bản, cho gia đình.
Đồng bào tham gia thực hiện các nghi lễ, các trò chơi dân gian và thực hành, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Các cụ già uống rượu và hát các làn điệu dân ca, một số đánh chiêng, thổi khèn, thổi sáo. Lời hát là các làn điệu dân ca truyền thống, cầu chúc cho cuộc sống an bình. Và vật phẩm không thể thiếu tại lễ hội, đó là những mâm xôi lúa mới để cúng lễ. Tiến sĩ sử học Nguyễn Khắc Thái chia sẻ về những giá trị của lễ hội cơm mới.
Cái đặc trưng, cái nét đặc thù riêng của cái lễ hội cơm mới ấy, là nó khác với các cái lễ hội như là lễ hội triệu lúa, lễ hội lấp lộ hay là lễ hội đập trống ma con hay là lễ hội xuân ở đồng bào trên Minh Hóa. Thì ở đây là một cái lễ hội người ta mừng cái thành quả lao động và tri ân các cái đấng thiêng liêng.
Lễ hội mừng cơm mới là nghi lễ được tiến hành khi kết thúc một chu kỳ sản xuất để bước vào một vụ mùa mới. Người Bru Vân Kiều cúng tạ ơn các thần linh đã phù hộ cho họ có một vụ mùa tươi tốt, đồng thời cầu xin thần lúa và các vị thần sông, thần núi cho họ mùa lúa mới, mưa thuận, gió hòa. Hiện tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Bru Vân Kiều, đồng thời phát triển các giá trị này thành một sản phẩm du lịch độc đáo, gắn liền với các địa danh du lịch và cuộc sống của người dân nơi đây.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.